Dạ thưa cha, xin cha cho biết là cộng đồng ở Đài Loan có đa dạng hay không? Và đã từng xảy ra cái vụ việc là làm giấy khai sinh để đưa trẻ em vào quốc gia họ như xảy ra đối với cộng đồng người Việt tại Đài Loan không thưa cha?
Tôi thấy có xảy ra đối với cộng đồng nào khác thì tôi không có biết. Nếu mà có thì chắc có lẽ là báo chí người ta cũng phải đưa lên, chứ tôi chưa thấy cái điều đó. Thành thử ra có thể là những cái cộng đồng khác có thể họ chưa có cái đó. Nhưng mà người Việt Nam là có cái đó là bởi vì cái xã hội Việt Nam nó là một xã hội mà trong đó những cái xấu nó luôn hiện diện. Cái đó nó cũng do cái nền giáo dục của một chế độ độc tài nó tạo ra. Thành tôi nghĩ đó là nhiều khả năng là do cái môi trường nó mang những cái xấu đó qua bên này.
Dạ thưa cha, có thể nói rõ hơn là mang những cái xấu và cái sự giáo dục nó ảnh hưởng tới và nó dẫn tới việc này như thế nào, cho có thể nói rõ hơn không ạ?
Theo tôi đó, ở Việt Nam nó là một cái xã hội tham nhũng, hối lộ. Cho nên nó là cái việc mà làm giấy tờ giả mạo là quá dễ. Và bởi vì nó quá dễ và quá thuận tiện như vậy, nó chỉ cần chi tiền cho công an cấp phường, cấp xã, rồi lên cấp huyện, cấp tỉnh. Rồi đôi khi ở xã, phường nó không làm được thì nó lên nó trả tiền cho cấp huyện hay cấp tỉnh thì người ta sẽ làm cái giấy tờ cho người ta thôi. Và khi có giấy tờ rồi đó thì người ta dùng cái giấy tờ đó để rồi người ta có những tay chân ở trong các cái bộ ngành của một quốc gia. Thí dụ như là ở Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan ở Việt Nam, không chừng là họ có tay trong luôn. Thành thử ra họ trong đó họ lo giấy tờ và họ chỉ cần trả một cái số tiền do cái yêu cầu thì họ có được những cái giấy tờ để rồi họ đưa những cái người mà họ muốn đưa qua Đài Loan. Rồi ở Đài Loan đó thì tôi phải nói đó là những cái hiện tượng nó mang cái tính chất tiêu cực mà nó ảnh hưởng đến cái cộng đồng người Việt Nam, ảnh hưởng đến quyền lợi của các di dân công nhân lao động Việt Nam á thì càng ngày càng bê bối. Ví dụ như là ở Đài Loan, cái người mà gặp những cái bất công trong công ăn việc làm, rồi họ đến những cái nơi như văn phòng của chúng tôi để được giúp đỡ, thì sau đó họ được đổi chủ. Thì khi mà họ được đổi chủ đó thì lại có những cò mồi của những người Việt Nam, hoặc là cô dâu, hoặc là sinh viên, hoặc là những người lao động. Rồi họ bắt cái người lao động phải trả một cái số tiền khoảng chừng 1.000 đô, 1.500 đô, 2.000 đô để mà họ đi kiếm việc làm cho những người này. Khi mà những cái người liên quan đến vấn đề giấy tờ đó, thì những cái người mà họ đã đưa những các em nó qua bên này rồi đó, thì ở bên Đài Loan thì nó có một số những cái thủ tục hành chính. Thì ở Đài Loan thì họ chỉ nhìn vào những cái thủ tục hành chính đó thôi, rồi họ cứ theo đó mà họ làm thế. Có lẽ là họ thấy có một số cái hiện tượng nó khá giống nhau, thành từ đó họ phải điều tra và cuối cùng họ đã khám phá ra cái đường dây chuyên môn làm giấy tờ giả để mà đưa các em nó qua bên này.
Dạ thưa, những chuyện như thế này không biết là thông tin trên công luận của Đài Loan có rộng rãi không và công chúng đón nhận nó như thế nào thưa cha?
Tôi có xem cái bản tin này cũng khá lâu rồi ở trên đài truyền hình của Đài Loan, rồi báo chí họ cũng đăng. Làm sao để mà biết phản ứng của người Đài Loan đó thì phải nói là thú thực là cái đó chúng tôi cũng không có cách nào để kiểm chứng được phản ứng của Đài Loan. Nhưng mà liên quan đến những cái tiêu cực của những vấn đề như môi giới hay là những vấn đề liên quan đến nhiều một số cái hiện tượng thuần phong mỹ tục trong giới cô dâu đó thì trong quá khứ nó cũng khá là phổ biến bên này. Thành thế ra có lẽ là nó mang những cái hình ảnh tiêu cực cho tập thể người Việt Nam ở bên này mà họ chỉ là nạn nhân thôi.
Dạ thưa, truyền thông của Đài Loan có nói rõ rằng là ai đã đưa các em qua và đưa qua để làm gì không thưa cha?
Cái thông tin mà tôi có được bên này liên quan đến cái việc này đó thì lúc đầu đó người ta nói đó là các em bị đưa qua bên này rồi bị đưa lên núi đi làm nghề hái chè. Nhưng mà sau khi tòa án họ điều tra đó thì cái đó nó có thể là nó không có chính xác, nó không có đúng. Theo tin tôi được biết đó là một trong những cái mục đích người ta đưa con nít qua bên này đó là để cho nó được đi học bên này. Theo như tôi biết đó, nó là các em nó qua bên này để được đi học ở bên này. Những cái trường hợp mà tại sao là các em được đưa qua đó thông thường đó là người mẹ đã có một đời chồng ở Việt Nam, rồi sau đó thì đã ly dị hay là người chồng chết, thì cái người mẹ mới qua Đài Loan để lấy một ông chồng Đài Loan và sau đó thì người mẹ đưa con qua bên này để đi học. Còn trong cái trường hợp này đó, cái số tuổi nó còn quá nhỏ như vậy mà qua được bên này và không biết là cái người mà đưa qua nó có cái liên hệ gì các em hay không. Nếu mà nó không có liên hệ đó mà nó là một cái đường dây chuyên môn đưa người để mà lấy tiền. Là thành từ đến giờ phút này tôi không có nắm rõ cái bản án của tòa án khi họ điều tra ra cái việc này. Thành từ ra ở phần này thì tôi không có quyết chi tiết để tôi trình bày.
Nhà thưa cha, bên Úc có khái niệm gọi là buôn người, là đưa người trái phép vào một cái quốc gia khác. Thì được biết là bản án của bên phía Đài Loan cho cái vụ án này là họ không kết tội là buôn người mà chỉ là giấy tờ giả. Thì cha có thể nói rõ hơn một chút về cái luật pháp Đài Loan đối với vấn đề buôn người và tội làm giấy tờ giả như thế nào không thưa cha trong vụ án này?
Tại vì những cái đứa em đã đưa qua bên này nó không có phải là con của những người cô dâu đó. Thành thử là gì? Nếu mà các em qua bên này các em bị bắt buộc phải làm việc trả lương ít hay là không trả lương thì cái này là cái tội buôn người. Nhưng mà các em nó không bị bắt buộc đi làm qua bên này đều đi học, cái này nó là vấn đề là buôn lậu. Cho tôi nhớ nó không lầm từ năm 2006 cho đến giờ thì nó cũng còn rất là mới đối với cái nền tư pháp của Đài Loan. Thành thử ra khi mà các quan tòa khi mà họ đưa ra xử án những cái tội buôn người này này, bóc lột sức lao động đó đó, thì cái số án người ta khởi tố đó rất là ít. Tại vì cái anh quan tòa nào anh cũng sợ là khi anh khởi tố rồi đó, thì tụi mà nó có dây mơ rễ má với lại môi giới đó đó, nó sẽ kiện lại những cái ông này. Thành thử ra người ta rất là sợ.
Yeah.
Thành thử ra là họ không có mạnh tay.
Yeah.
Và vì vậy cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái án mà liên quan đến vấn đề buôn người mà văn phòng này này đã từng giúp trong quá khứ. Và trong những cái buổi họp báo hay là những cái buổi mà cái conference về International Conference về Human Trafficking, thì tôi luôn đặt những cái vấn đề như thế này, nhưng mà họ luôn trả lời là gì? Thiếu những cái tiền lệ, thành tựu ra những quan tòa họ bị sợ, bị người ta kiện lại, thành tựu ra là cứ nương tay.
Dạ, vâng. Dạ, thưa, cảm ơn cha rất là nhiều.
Rồi, chào chị.
Dạ, vâng.